Gas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cái chết của nhà báo Polley và thảm họa khôn lường từ quân khủng bố Hồi giáo IS. Kế đó là các tiết mục lời Chúa, Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 23, câu 13 đến câu 22. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hốn cho các ngươi, hỡi lục sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời, không cho người ta vào. Vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. Hốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đọc kinh cho dài, để nuốt tài sản của các bà quá. Bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Cũng cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa để tìm cho được một người tòng giáo. Nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi đã làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đuôi mù, vì các ngươi nói rằng ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đuôi mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hóa vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng ai lấy đền thờ mà thề thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đuôi mù, chớ thì của lễ hay bàn thờ thánh hóa của lễ, cái nào trọng hơn? Vậy ai lấy bàn thờ mà thề thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề thì lấy cả đền thờ và đứng ngự trong đền thờ mà thề. Vậy kẻ nào lấy trời mà thề thì lấy ngai tòa Thiên Chúa và đứng ngự trên ngai tòa ấy mà thề. Quý vị và các bạn thân mến, toàn bộ chương 23 của Tin Mừng Thánh Matthew ghi lại những lời kết án của Chúa Giêsu đối với các luật sĩ và biệt phái. Nhưng trước khi công bố bảy lời kết án đó, tác giả Matthew ghi lại nhận định chung của Chúa Giêsu từ câu 1 đến câu 12. Chúa Giêsu, Ngài đã ra luật sống mới cho tất cả những ai muốn theo Ngài. Ngài là vị thầy duy nhất thay thế Môsê và các vị thầy nhân loại khác. Ngài muốn cho các môn đệ đừng rơi vào thái độ của những luật sĩ và biệt phái mù quáng, giả hình, vụ hình thức, chú trọng đến cái phụ thuộc mà bỏ quên giáo lý. Ba lời lên án của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay có cùng một điểm chung là sự mù quáng. Vì mù quáng, các luật sĩ và biệt phái chẳng những không được vào nước trời mà còn cản trở những ai muốn được vào đó. Vì mù quáng, họ chỉ muốn khoe khoang lòng nhiệt thành tông đồ của họ, chứ không thực sự nhắm đến ơn cứu rỗi của những người họ muốn đưa về cùng Chúa. Vì mù quáng, họ thay đổi luật Chúa theo ý riêng để có lợi cho cá nhân, chứ không thực sự mang đến luật Chúa. Đó là ba lời kết án của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã tự ví mình như người chăn chiên nhân lành đi tìm chiên lạc, như thầy thuốc cần cho bệnh nhân, như một vị thiền chúa quyền năng sẵn sàng tha thứ và giải phóng con người tội lỗi. Thế nhưng Ngài đã không sợ đưa ra những lời kết án mạnh mẽ, thẳng thắn. Khốn cho các người, không phải vì Ngài không bằng lòng nhân từ tha thứ, nhưng vì sự cứng lòng chai đá của con người đã đến mức tột cùng. Không hoán cải khỏi thái độ giả hình mù quáng, lạm dụng tôn giáo, con người không thể hưởng được tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Ước gì lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta khỏi thái độ mù quáng, khép kín, tư lợi, và cho chúng ta biết sống khiêm tốn, chân thành trước mặt Chúa và đối với anh em, để chúng ta xứng đáng hưởng chúc lành của Chúa.
Chúa ơi, từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này, mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con. Chúa ơi, dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của VN.
Tin Roma. Chương trình viếng thăm Albany của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm Albany của Đức Thánh Cha Francisco sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2014. Đây là chuyến viếng thăm thứ hai của một vị giáo hoàng đến Albany sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị vào năm 1993. Sau khi máy bay chở Đức Thánh Cha hạ cánh tại sân bay quốc tế Mẹ Teresa ở Tirana, Đức Thánh Cha Francisco sẽ được Thủ tướng Albany Edi Rama chào đón. Từ sân bay, Đức Thánh Cha sẽ đến dinh Tổng thống để thăm xã giao Tổng thống Buja Nisani, sau đó Ngài sẽ gặp gỡ các đại diện của chính quyền dân sự. Cao điểm của chuyến công du là thánh lễ tại quảng trường Mẹ Teresa, tiếp theo là buổi đọc kinh truyền tin. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Albania trong bữa ăn trưa tại tòa khâm sứ tòa thánh. Buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác và các giáo phái Kitô giáo tại Đại học Công giáo Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Buổi tối, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa thánh Phaolô để cử hành giờ kinh chiều với các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và các thành viên của nhiều phong trào giáo dân. Sự kiện cuối cùng trong chuyến tông du kéo dài một ngày với lịch làm việc dày đặc là cuộc gặp gỡ với các trẻ em thuộc trung tâm Betania cùng với các đại diện của các tổ chức bác ái khác của Albania. Mặc dù chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Albania lần này là chuyến viếng thăm lần thứ hai của một vị giáo hoàng đương nhiệm, nhưng có bốn vị giáo hoàng khác đã từng có những mối liên hệ với quốc gia này, như Đức Giáo hoàng Eleutherius, Thánh Giáo hoàng Caius và Đức Giáo hoàng Gioan thứ tư đều sinh ra tại miền đất hiện nay là Albania, và tổ tiên của Đức Giáo hoàng Clement thứ 11 cũng xuất thân từ quốc gia này. Cần nhắc lại rằng, sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ thông báo rằng, nhận lời mời của các giám mục và chính phủ Albania, tôi sẽ đi Tirana vào Chủ nhật 21 tháng 9. Với chuyến đi ngắn ngủi này, tôi muốn củng cố giáo hội tại Albania trong đức tin và bày tỏ sự khích lệ cũng như lòng yêu mến của tôi đối với một đất nước từ lâu đã phải gánh chịu những hậu quả của các ý thức hệ đã qua. Tin giáo hội tại Việt Nam. Đại hội giáo lý toàn quốc do Ủy ban giáo lý đức tin thuộc Hội đồng giáo mục Việt Nam. Đại hội Giáo lý Toàn quốc do Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế từ ngày 18 đến 21 tháng 8 vừa qua, do Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam chủ trì. Với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo tỉnh Huế, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, quý Đức ông, quý cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đại diện giáo lý viên trên khắp 26 giáo phận tại Việt Nam. Đây là lần đại hội với số tham dự viên đông nhất từ trước đến nay, cũng là lần đầu tiên có sự hiện diện đông đủ của 26 giáo phận với trên 250 tham dự viên. Mở đầu là phát biểu chào mừng của Đức Tổng Giám mục Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Francisco Xavier Lê Văn Hồng. Ngài xúc động với đại hội đã không ngại đường xá xa xôi, quy tụ về vùng đất Huế nắng gió và thời tiết khắc nghiệt này. Đây là một sự ưu ái đối với giáo phận Huế. Mẹ La Vang sẽ ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người. Xin mẹ mang nhiều niềm vui và ơn ích trong việc mang giáo lý đến với mọi người. Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, phát biểu khai mạc đại hội. Đức cha nói, trước khi về trời, Chúa Giê-xu đã truyền dạy các tông đồ rằng, các con hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Sứ mệnh chung của giáo hội, mỗi một giáo hữu đều là mỗi người truyền giáo. Sứ mạng của giáo lý viên lại càng phải nhiệt thành hơn nữa để thực hiện giáo lý của hội thánh. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ để hoàn thành kim chỉ nam cho chương trình giáo lý theo thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tân Phúc Âm Hóa. Chúng ta hiện diện nơi đây về bên mẹ La Vang, mẹ sẽ bảo trợ và giúp sức cho chúng ta trở thành những chứng nhân loan báo tin mừng. Tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Giáo lý Toàn quốc. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban Giáo lý Toàn quốc, cũng đã chia sẻ về một bối cảnh xã hội hiện nay đòi hỏi phải có phương pháp giảng dạy giáo lý cho phù hợp. Ban Giáo lý đã soạn thảo một bản dự thảo hướng dẫn tổng quát về việc dạy giáo lý tại Việt Nam theo kim chỉ nam, hiệp thông, tham gia, đối thoại. Tuy nhiên, việc này cần phải có sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của toàn thể 26 giáo phận trên toàn quốc để cùng thống nhất một giáo trình để trình lên Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin để Ngài xem xét và trình với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Francisco nói, tiếp nối chương trình khai mạc trước khi đi vào chi tiết của những ngày đại hội. Chúng ta dâng thánh lễ này để cầu xin Chúa Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người chúng ta lòng hăng say và nhiệt thành mang tin mừng đến với mọi người. Cuối chương trình, cha Stefano Nguyễn Văn Đậu, Tổng đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột, trưởng ban Giáo lý Giáo tỉnh Huế, hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện. Sáng 19 tháng 8, thánh lễ cầu nguyện cho Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ tư được diễn ra tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam do Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha An Phong, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng, quý cha tổng đại diện và khoảng 100 cha đồng tế. Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức cha Chủ tế nói rằng, chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy giáo lý trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam, trong một bối cảnh xã hội mà con người chỉ biết chạy theo của cải vật chất, ai ai cũng tham làm giàu, nên việc đòi hỏi mọi người tham gia vào công việc giảng dạy giáo lý rất khó khăn, thì làm sao chúng ta có thể rao giảng tin mừng? Chúa Giê-xu nói, người giàu có vào nước trời còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Nói cách khác, phúc âm cho người nghèo khó vì nước trời là của họ. Người giàu có tự phụ, ỷ lại vào của cải vật chất, mãnh lực của đồng tiền, loại bỏ sự công bằng trong xã hội. Đức cha nêu lên đời sống của Đức Thánh cha Francisco, Ngài chính là gương mẫu loan báo tin mừng đích thực trong xã hội ngày nay. Ngài sống rất thanh đạm sử dụng những tiện ích bình thường như bao người bình thường khác. Mỗi người chúng ta, ai ai cũng phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình, nuôi dạy con cái. Đó là một nghĩa vụ, nhưng chúng ta không được làm nô lệ đồng tiền. Sau thánh lễ, ông Matthew Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Chính tòa, thay mặt Cộng đoàn, trình lên Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin về tình hình giảng dạy giáo lý của Giáo xứ Chính tòa. Hiện nay có 1.200 giáo lý sinh được chia ra làm nhiều cấp, từ vỡ lòng cho đến vào đời, dấn thân, với gần 200 giáo lý viên, gồm quý cha, quý thầy đại chủng sinh, quý nữ tu và giáo dân tham gia giảng dạy. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô không loại bỏ các nền văn hóa, nhưng đưa chúng tới chỗ thành toàn. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 20 tháng 8 vừa qua trong Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới công du Nam Hàn về, vì thế trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu kinh nghiệm và một số cảm tưởng của Ngài. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày vừa qua, tôi đã hoàn thành chuyến tông du bên Đại Hàn, và hôm nay, cùng với anh chị em, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì ơn trọng đại này. Tôi đã có thể viếng thăm một giáo hội trẻ trung và năng động, được xây dựng trên chứng tá của các vị tử đạo và được linh hoạt bởi tinh thần truyền giáo trong một đất nước nơi mà các nền văn hóa Á Châu và sự mới mẻ trường tồn của tin mừng gặp gỡ nhau. Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của tôi với các anh em giám mục thân mến của Đại Hàn, với bà Tổng thống Cộng hòa, với các giới chức lãnh đạo và tất cả những ai đã cộng tác vào chuyến viếng thăm này. Ý nghĩa của chuyến tông du có thể được cô đọng trong ba từ, ký ức, hy vọng và chứng tạ. Cộng hòa Đại Hàn là một quốc gia đã có một sự phát triển kinh tế đáng kể và nhanh chóng. Dân chúng là những người làm việc chăm chỉ, có tính kỷ luật, trật tự và phải duy trì sức mạnh đã thừa hưởng của cha ông. Trong tình trạng này, giáo hội là người giữ gìn ký ức và niềm hy vọng. Đó là một gia đình thiêng liêng, trong đó người lớn thông truyền cho giới trẻ ngọn đuốc đức tin đã nhận được từ người già. Trong viễn tượng này, có thể đọc hai biến cố chính của chuyến viếng thăm, việc phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn, thêm vào số các vị đã được phong hiển thánh cách đây 30 năm bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và cuộc gặp gỡ với giới trẻ nhân ngày giới trẻ Công giáo Á Châu kỳ thứ 6. Người trẻ luôn luôn là một con người tìm kiếm cái gì đáng để sống, và vị tử đạo làm chứng cho cái gì đó, còn hơn thế nữa, cho một ai đó đáng để hiến mạng sống mình cho vị ấy. Thực tại này là tình yêu của Thiên Chúa đã nhập thể nơi Đức Giêsu Kitô, chứng nhân của Thiên Chúa Cha. Trong hai thời điểm của chuyến viếng thăm dành cho giới trẻ, thần khí của Đấng Phục Sinh đã làm cho chúng tôi tràn ngập niềm vui và hy vọng mà các người trẻ sẽ đem theo về trong các quốc gia của họ, và nó sẽ sinh biết bao thiện ích. Giáo hội tại Đại Hàn cũng giữ gìn ký ức và vai trò ưu tiên mà các giáo dân đã có ngay từ thời bắt đầu của Đức Tin, cũng như trong công tác rao truyền tin mừng. Thật thế, trên phần đất này, Cộng đoàn Kitô đã không được thành lập bởi các thừa sai, nhưng bởi một nhóm người trẻ Đại Hàn thuộc hậu bán thế kỷ thứ 18. Họ bị hấp dẫn bởi vài văn bản Kitô, họ học hiểu chúng và chọn chúng làm luật sống. Một người trong nhóm họ đã được gửi sang Bắc Kinh để lãnh nhận bí tích rửa tội, và rồi tới lượt mình, giáo dân đó đã rửa tội cho các bạn. Từ hạt nhân đầu tiên đó đã phát triển một cộng đoàn lớn ngay từ ban đầu, và trong khoảng một thế kỷ đã chịu các bắt bớ tàn bạo với hàng ngàn vị tử đạo. Như vậy, giáo hội tại Đại Hàn đã được xây dựng trên đức tin, trên dấn thân truyền giáo và sự tử đạo của các giáo dân trung thành. Các Kitô hữu Đại Hàn đầu tiên lấy cộng đoàn Kitô tiên khởi Jerusalem thời các tông đồ làm mô thức bằng cách thực thi tình yêu thương huynh đệ vượt mọi khác biệt xã hội. Vì thế, tôi đã khích lệ các Kitô hữu ngày nay quảng đại trong việc chia sẻ với các anh chị em nghèo túng và các người bị gạt bỏ theo tin mừng theo thánh Matthew chương 25. Tất cả những gì các ngươi đã làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của ta là đã làm cho chính ta vậy. Anh chị em thân mến, trong lịch sử đức tin tại Đại Hàn, người ta thấy Chúa Kitô không hủy bỏ các nền văn hóa, không xóa bỏ con đường của các dân tộc, qua các thế kỷ và các kỷ nguyên, tìm kiếm sự thật và thực thi tình yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Chúa Kitô không loại bỏ điều tốt lành, nhưng làm cho nó tiến tới và đưa nó tới chỗ thành toàn. Trái lại, điều mà Chúa chiến đấu và đánh bại là kẻ giữ, kẻ gieo cỏ lồng giữa con người với nhau, giữa các dân tộc với nhau. Nó gieo thuốc độc của hư vô trong trái tim người trẻ. Điều này thì Chúa Giêsu Kitô đã chiến đấu và đã thắng với hy tế tình yêu của người. Và nếu chúng ta ở trong người, trong tình yêu của người, thì cả chúng ta nữa, như các vị tử đạo, chúng ta có thể sống và làm chứng cho chiến thắng của người. Với niềm tin này, chúng tôi đã cầu nguyện, và giờ đây chúng tôi cầu nguyện để mọi con cái của đất nước Đại Hàn đang chịu đau khổ vì các hậu quả của chiến tranh và chia rẽ có thể hoàn thành con đường của tình huynh đệ và sự hòa giải. Chuyến công du này đã được soi sáng bởi lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Từ trên cao, nơi mẹ hiển trị với Chúa Kitô, mẹ giáo hội đồng hành với lộ trình của dân Chúa, nâng đỡ các bước chân mệt mỏi nhất, an ủi những người đang sống trong thử thách và giữ gìn cho chân trời của hy vọng được rộng mở. Nhờ lời bầu cử hiền mẫu của mẹ, xin Chúa luôn chúc lành cho dân tộc Đại Hàn, ban cho họ hòa bình và thịnh vượng, và xin Chúa chúc lành cho giáo hội sống trên vùng đất này, để giáo hội luôn luôn phong phú và tràn đầy niềm vui của phúc âm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cái chết của nhà báo Foley và thảm họa khôn lường từ quân khủng bố Hồi giáo IS. Bài viết do Đặng Tự Do tổng hợp với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân gọi điện thoại cho gia đình anh James Foley, 40 tuổi, nhà báo người Mỹ vừa bị chặt đầu ở Iraq. Trong cuộc họp báo chiều ngày thứ Năm, 21 tháng 8, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho các phóng viên viết, là vài giờ trước đó, đích thân Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện thoại sang New Hampshire, Hoa Kỳ, để chia buồn cùng gia đình và hứa cầu nguyện cho linh hồn người quá cố, cũng như xin Chúa và Đức Mẹ lau những giọt nước mắt của gia đình và người thân trước cái chết bi thảm này. Foley đã thi hành công việc tường thuật tình hình tại Trung Đông trong 5 năm qua, và đã từng bị giam giữ tại Libya, sau đó được trả tự do và lại bị bắt cóc vào ngày 22 tháng 11 năm 2012, gần thành phố Binnis ở tỉnh Idlib của Syria, khi ông và các đồng nghiệp đang trên đường trở lại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. James Foley có một lòng sùng mộ đối với Kinh Mân Côi. Nhờ đó, anh giữ được tinh thần trong thời gian bị giam giữ và để lại những ấn tượng sâu sắc nơi những bạn tù. Didier François, một phóng viên chiến trường kỳ cựu người Pháp, đã từng bị giam chung với Foley và sau đó được trả tự do với ba con tin người Pháp khác vào tháng 4, cho biết Foley là một người đặc biệt với một tính cách mạnh mẽ. Foley thường bị bọn khủng bố đánh đập, nhưng anh không khuất phục. Ký giả Nicholas Henin, người bị giam chung với James Foley, đã nói, anh ấy là người bạn tù đầy an ủi trong trại giam, vì anh ấy có tinh thần vững mạnh và tập thể. Bất chấp bạo lực của những kẻ bắt cóc, anh không bao giờ chiều theo áp lực của chúng. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, gia đình anh đã nhận được những emails của quân khủng bố Hồi giáo IS dọa giết anh. 6 ngày sau đó, chúng tung ra một video, trong đó anh James Foley bị bắt quỳ giữa sa mạc, trong khi chúng diễu hành một người ký giả người Mỹ khác là Stephen Sotloff, mà chúng dọa sẽ hành quyết sau khi đã hành quyết anh. Sau đó, bọn khủng bố Hồi giáo chặt đầu anh. Các chuyên gia tin rằng, giáo trưởng Hồi giáo trong cái gọi là nhà nước Hồi giáo Islamic State, hay gọi tắt là IS, đang muốn đầu cơ chiến tranh. Những vụ đóng đinh các tín hữu Kitô, chặt đầu và hành quyết hàng loạt những người đàn ông, những vụ bắt cóc phụ nữ để làm nô lệ tình dục cho cái gọi là những chiến binh thánh chiến, sự hủy diệt các nền văn hóa cổ đại từ các bức tượng Assyria của người Yazidi đến những hình thức đe dọa có hệ thống, tống tiền và giết hại các Kitô hữu, và bây giờ là chuyện chặt đầu một người Mỹ Công giáo. Tất cả đều có một mục đích duy nhất là kích động chiến tranh để moi tiền các tín đồ Hồi giáo trên thế giới vẫn luôn hoài niệm quá khứ huy hoàng thời Trung Cổ và mơ ước một tương lai vinh quang của Hồi giáo. Nhiều người tin rằng Osama bin Laden chưa đáng mặt học trò của Abu Bakr al-Baghdadi, kẻ tự sức giàu tấn phong cho mình là đấng thống lĩnh các tín đồ Ibrahim. Trong khi Osama bin Laden còn phải móc tiền túi ra, phung phí tài sản gia đình để thực hiện thánh chiến, thì Abu Bakr al-Baghdadi vài năm trước vẫn chỉ là một kẻ khố rách áo ôm, giờ đây đang ẵm hàng tỷ đô la quyên góp từ thế giới Hồi giáo Sunni để làm thánh chiến, để có một ngày nào đó, như lời hứa hẹn của hắn. Không lâu đâu, với sự cho phép của Allah, sẽ có một ngày, người Hồi giáo sẽ rảo bước khắp mọi nơi như một vị tôn sư, đầy danh dự, được tôn kính, được ngẩng cao đầu đầy trọng vọng. Bất cứ ai dám xúc phạm đến anh em sẽ bị xử nặng, và bất kỳ kẻ nào dám ra tay làm hại anh em, thì tay nó sẽ bị cắt bỏ. Chúng ta phải cho thế giới biết rằng, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới. Osama bin Laden có khi còn cấm lính tráng làm bậy, còn đấng thống lĩnh các tín đồ Ibrahim thì thực tế hơn. Hắn vừa mị dân Hồi giáo để có tiền, vừa mị cả lính tráng để có những sư đoàn thánh chiến. Từ giữa năm 2011, các giáo trưởng Hồi giáo dưới quyền của Abu Bakr al-Baghdadi không ngớt đưa ra những fatwa cho phép lính tráng tha hồ cưỡng hiếp những người phụ nữ ngoại đạo, tức là những phụ nữ theo Kitô giáo và cả những phụ nữ theo Hồi giáo Sikh. Tùy tiện giải thích kinh Koran, chúng coi các thiếu nữ và phụ nữ thuộc cộng đoàn Yazidi và Kitô hữu như là các chiến lợi phẩm Sabaya mà bọn khủng bố Hồi giáo có thể chà đạp theo ý muốn. Trong thế giới Hồi giáo, có những người lên tiếng chống lại Abu Bakr al-Baghdadi. Tiêu biểu nhất là giáo sĩ Iya Madani Amen, tổng thư ký của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, đại diện cho 57 quốc gia và 1,4 tỷ người Hồi giáo. Trong một tuyên bố, ông chính thức lên án việc cưỡng bức trục xuất các Kitô hữu, gọi đó là một tội ác không thể dung thứ. Vị tổng thư ký cũng cố gắng tách biệt Hồi giáo với các hành vi của bọn khủng bố IS. Ông nói rằng, những hành vi của bọn IS không dính líu gì với Hồi giáo. Ông giải thích rằng, nguyên tắc của Hồi giáo là tôn trọng công lý, lòng nhân ái, công bằng, tự do tôn giáo và sự cùng tồn tại. Giáo sĩ hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ là Mehmet Gomez cũng thẳng thừng bác bỏ tính cách hợp pháp của đấng thống lĩnh các tín đồ Ibrahim. Nhưng còn các nhà lãnh đạo Hồi giáo khác trên thế giới thì sao? Tình trạng thê thảm của các tín hữu, của những người Yazidis và các cộng đồng tôn giáo và chủng tộc thiểu số tại Iraq đòi phải có một lập trường minh bạch và can đảm từ phía các vị lãnh đạo tôn giáo, nhất là Hồi giáo, những người dấn thân trong cuộc đối thoại liên tôn và tất cả mọi người thiện chí. Tất cả phải đồng thanh quyết liệt lên án những tội ác vừa nói và tố giác việc lạm dụng tôn giáo để biện minh cho những việc làm ấy. Nếu không như thế, thì các tôn giáo này, các tín đồ và thủ lãnh của họ còn có gì đáng cho người ta tin? Cuộc đối thoại liên tôn đã được kiên nhẫn theo đuổi trong những năm qua, có còn chút uy tín nào nữa không? Thế giới đang đứng trước những thảm họa khôn lường vì những kẻ đang âm thầm nhưng ráo riết quyên góp, bọn rút tiền bạc của các tín đồ cho một ảo tưởng về một ngày. Không lâu đâu, với sự cho phép của Allah, sẽ có một ngày người Hồi giáo sẽ rảo bước khắp mọi nơi như một vị tôn sư đầy danh dự, được tôn kính, được ngẩng cao đầu đầy trọng vọng.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối bài tin mừng của Chủ nhật tuần trước về chân tín của Đức Giêsu, bài tin mừng trong Chủ nhật 22 thường niên năm A được trích trong tin mừng Matthew chương 16 câu 21 đến câu 27, bắt đầu với việc Đức Giêsu trình bày tỏ ra cho các môn đệ thấy số phận bi đát đang chờ đợi người, và cho đó cũng là số phận dành cho các môn đệ của người. Có thể chia bài tin mừng hôm nay thành ba phần. Phần một, Đức Giêsu bày tỏ cho các môn đệ biết số phận của người. Phần hai, phản ứng của ông Phêrô trước lời tiên báo đó. Và phần ba, giáo huấn của Đức Giêsu về con đường đưa đến sự sống viên mãn đích thực. Phần thứ nhất, Đức Giêsu loan báo cuộc thượng khó. Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ngữ đoạn từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu có giá trị đánh dấu sự khởi đầu của một phân đoạn mới trong tin mừng Matthew. Ngữ đoạn này đã từng được sử dụng ở chương 4 câu 17. Ở đó, chúng ta có sự khởi đầu phần giáo huấn tại Galilee về nước Thiên Chúa. Bây giờ, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết về cái chết không thể tránh khỏi của người, nhưng là hậu quả logic của những hoạt động và của lập trường đối ngược với lý tưởng quyền lực Do Thái. Trong Marco chương 8 câu 31, chúng ta cũng gặp một lời kể tương tự như ở Matthew chương 16 câu 21 này. Tuy nhiên, có ít là hai sự khác biệt rất đáng chú ý. Tác giả Matthew không dùng lối định danh con người và không nói rằng Đức Giêsu bắt đầu dạy cho các môn đệ biết về số phận đang chờ đợi người. Tránh dùng hạn từ con người trong lời tiên báo của cuộc thường khó này, có lẽ tác giả Matthew muốn cho thấy rằng Đức Giêsu đang nói với các môn đệ về những gì liên quan đến số phận cá nhân của chính bản thân người, và có lẽ vì thế thay vì động từ dạy dỗ, ông dùng động từ tỏ cho biết. Ông muốn nhấn mạnh khung cảnh thời gian cụ thể lịch sử của hành trình lên Jerusalem. Đức Giêsu mô tả khá chi tiết chương trình mà người đang đi vào. Người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ cho các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Các kỳ mục là các thành viên của thượng hội đồng thuộc giới quý tộc dân sự, thường là những con người giàu có, làm nên thành phần chính của nhóm Sa Đốc. Các thượng tế là những tăng lữ quý tộc, cha truyền con nối. Họ cũng thuộc nhóm Sa Đốc như các kỳ mục. Các kinh sư là nhóm thứ ba trong thượng hội đồng, còn phần lớn là những người thuộc nhóm Pha-ri-siêu. Như vậy, ở đây, ta gặp thấy toàn thể thượng hội đồng, cơ quan quyền lực cao nhất của người Do Thái đương thời. Với những con người có thế lực và tiền bạc, tôn giáo và trí thức, tất cả quyền lực ấy đều hợp lực chống lại Đức Giê-xu. Số phận dành cho người sẽ là cái chết. Án tử hình sẽ là lời tối hậu mà thiết chế quyền lực ấy dành cho Đức Giê-xu. Nhưng Thiên Chúa sẽ phục sinh người, và như thế sẽ chứng tỏ lời nói và hành động của người là chính đáng theo ý Thiên Chúa, ngược hẳn sự kết án của Thượng Hội đồng. Những gì đang chờ đợi người ở Jerusalem là thực tại cần thiết phải xảy đến, thuộc về ý muốn và chương trình của Thiên Chúa. Động từ phải cho thấy tính cách cần thiết thần linh này. Đó là thành phần của sự kiện Đức Giê-xu cứu dân người, cho dù là bằng giá máu của chính người. Không phải Thiên Chúa muốn hay quyết định cái chết của Đức Giê-xu, nhưng số phận bi thương mà Đức Giê-xu là dự kiện nhất thiết phải xảy đến, tức là không thể tránh được vì sự chống đối của cơ cấu quyền lực tôn giáo, tiền bạc và trí thức đối nghịch với chương trình Mê-si-a của người. Kiểu nói ngày thứ ba là công thức diễn tả một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng kiểu nói này cũng có thể ám chỉ cuộc thần hiện, hoặc ám chỉ trong Mô-sê chương 6 câu 2. Hai ngày sau, người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống. Ngày thứ ba sẽ cho chúng ta trỗi dậy, và chúng ta sẽ được sống trước nhan người. Như thế, Đức Giê-xu đã tỏ cho các môn đệ thấy một số phận bị đáp đang chờ đợi người. Khác hẳn lý tưởng Mê-si-a hào nhoáng và đắc thắng mà các ông đang ôm ấp trong lòng, các môn đệ không dễ dàng chấp nhận điều đó. Và phản ứng của các ông Phê-rô là điển hình cho lập trường của trí khôn phàm nhân kháng cự lại sứ điệp cứu độ của mầu nhiệm thập giá đầu thường. Phần thứ hai, ông Phê-rô ngăn cản Đức Giê-xu, các câu 22-23. Ông Phê-rô hoàn toàn không chấp nhận những gì Đức Giê-xu vừa tỏ cho các môn đệ biết về số phận của người. Ông Phê-rô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy." Thực ra, ông Phê-rô đang cảm thấy có một sự đối nghịch bất khả chung hợp giữa những gì mà ông vừa tuyên xưng và được Đức Giê-xu long trọng xác nhận với những gì Đức Giê-xu vừa loan báo. Ông vừa tuyên xưng người là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Những gì Đức Giê-xu đã thực hiện trước đây cho ông biết rằng người có đủ quyền năng giải quyết mọi nhu cầu của con người. Và do bởi vì người là con Thiên Chúa hằng sống, nên ông Phê-rô trông chờ người sẽ ban cho các môn đệ của người sự sống viên mãn và đích thực. Các ông đi theo người không phải chỉ để tìm kiếm một vài ý tưởng tôn giáo, hay để học lấy một vài bài học về cách thức cầu nguyện mới, mà là để được đón nhận từ nơi người sự sống viên mãn. Thế mà người lại nói với họ rằng người sẽ phải chịu nhiều chống đối, sẽ đau khổ, sẽ bị giết chết. Ông Phê-rô không thể chấp nhận điều đó. Phản ứng của ông là phản ứng của trí khôn nhân loại trước mầu nhiệm thập giá. Ông đề nghị một giải pháp thích nghi, thỏa hiệp và xuôi theo áp lực của quyền lực và sự ích kỷ. Đối diện với sự chống đối của cơ cấu quyền lực tôn giáo, tiền bạc và trí thức đối nghịch với chương trình Mê-si-a, ông Phê-rô muốn tìm một sự thỏa hiệp. Quả thật, ông Phê-rô đã từng tuyên xưng một lòng tin rất đúng đắn, nhưng ông đã không chấp nhận đòi hỏi thực tế xuất phát từ lòng tin đó. Không chỉ không chấp nhận, ông Phêrô còn làm một hành động rất nghiêm trọng. Ông trách Đức Giêsu. Động từ trách ở đây là một động từ rất mạnh. Tác giả Matthew đã sử dụng động từ này để nói về việc Đức Giêsu quát mắng tên quỷ trong chương 19 câu 18 và ngâm đe các yếu tố của quyền lực sự giữ trong chương 8 câu 26. Đại để việc sử dụng động từ này cho thấy rằng người bị trách đang bị coi là đối nghịch với chương trình của Thiên Chúa. Như thế, khi trách Đức Giêsu, ông Phêrô đang cho rằng chương trình mà Đức Giêsu vừa tỏ cho các ông biết là điều đối nghịch với kế hoạch của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, lùi lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." Câu trả lời cho thấy Đức Giêsu rất phẫn nộ. Người gọi ông là Satan là tên cám dỗ. Mặc dù chỉ vừa mới đây thôi, người bảo ông là kẻ có phúc, và người sẵn sàng trao chìa khóa nước trời cho ông. Người nói với ông rằng anh đang trở thành tảng đá làm cho thầy vấp ngã. Đáng chú ý là ông vừa mới được Đức Giêsu long trọng tuyên bố là tảng đá, trên đó người sẽ xây hội thánh của người. Đức Giêsu giải thích tại sao ông Phêrô lại thành tảng đá làm vấp ngã. Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Thực ra, ông Phêrô có một sự hiểu biết rất tốt về Đức Giêsu, như ông đã từng bày tỏ trong lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời ở chương 16 câu 16. Và chính Đức Giêsu đã long trọng xác nhận lời tuyên xưng đức tin đó. Nhưng ông không chấp nhận những hệ luận của lòng tin đã được tuyên xưng đó. Lòng tin mà ông tuyên xưng vẫn mới chỉ dừng lại ở bình diện của sự hiểu biết, chứ phải là thực tại được thực hành và thể hiện trong thực tế. Ông còn tệ hơn cả những người xây nhà trên cát. Một chi tiết đáng chú ý, tác giả Matthew đặt song song hai hành động. Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, và ông Phêrô bắt đầu trách Đức Giêsu. Xem ra sự chống đối và kháng cự của ông Phêrô ở đây không phải là chuyện mau chóng kết thúc, mà sẽ còn tiếp tục. Và có lẽ định điểm của sự chống đối này sẽ chính là sự kiện ông ba lần chối thầy trong chương 26 câu 69 đến câu 75. Phần thứ ba, con đường đưa lên sự sống viên mãn, các câu 24 đến 27. Đức Giêsu cho thấy số phận của các môn đệ cũng sẽ giống số phận của chính đấng Mêsia. Họ phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Đức Giêsu. Từ bỏ chính mình tức là từ bỏ mọi tham vọng cá nhân. Đây thực ra là cách diễn tả mới của mối phúc thứ nhất, chọn lấy sự khó nghèo. Vác thập giá mình mà theo Đức Giêsu tức là chấp nhận, chịu cái xã hội phàm trần và những cơ cấu quyền lực của nó bắt hại và thậm chí kết án. Đó chính là sống triệt để mối phúc cuối cùng, bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa vì tin mừng. Sống trọn vẹn hai mối phúc đó chính là thực hiện đúng tư cách người môn đệ. Sau khi đưa ra hai điều kiện dành cho những ai đi theo người, Đức Giêsu nêu lên ba luận cứ, cho thấy mặc dù các điều kiện kia là rất cứng cỏi và khó khăn, nhưng vẫn là những điều kiện hoàn toàn hợp lý. Luận cứ thứ nhất, vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Muốn cứu mạng sống mình ở đây có nghĩa là đi tìm sự bảo đảm cho cuộc sống riêng và thế tạm của mình bằng mọi giá. Kẻ sống như thế sẽ chỉ bận tâm đến lợi ích riêng mình mà thôi. Kẻ ấy sẽ đánh mất chính sự sống mình, tức là sẽ đánh mất sự sống viên mãn đích thực bên kia cái chết. Nhưng ai dám liều mạng sống mình vì Đức Giêsu thì sẽ giữ được sự sống thật của mình. Chỗ khác Chúa nói, ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai giữ mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Điều quý giá nhất của con người là chính sự sống. Sẽ chỉ được bảo đảm nếu người ta sẵn sàng đánh mất nó vì Đức Giêsu. Luận cứ thứ hai, vì nếu người ta được cả thế giới mà phải mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Ngay cả trường hợp một người nào đó chiếm được mọi thứ quý giá thế gian, như sự giàu có, vinh quang và quyền lực, thì cuộc đời kẻ ấy cũng có lúc chấm dứt và kẻ ấy chắc chắn sẽ không hưởng những thứ ấy mãi được. Điều đó không có nghĩa là người ta phải để cuộc sống mình rơi vào những tình trạng hiểm nguy, mà là phải ưu tiên cho Đấng Mêsia sắp xếp sự sống mình theo chương trình của Người. Luận cứ thứ ba, vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ thượng phạt ai nấy xứng với việc họ làm. Nói cách khác, sẽ có cuộc phán xét chung thẩm sau tất cả những gì người ta đã làm hay đạt được trong cuộc đời này.
Thật ra mình chi tình ôi
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Huy trong những phút cầu nguyện.
Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo rơi? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lá nhàn cơm hơi?
Vào buổi sáng nọ, người thợ giày thức giấc rất sớm. Anh quyết định chuẩn bị căn sườn nhỏ của anh cho tươm tất, rồi vào phòng khách chờ đợi cho bằng được người khách quý. Người khách đó không ai khác hơn là chính Chúa. Bởi vì tối qua, trong giấc mơ, Ngài đã hiện ra và báo cho anh biết Ngài sẽ đến thăm anh trong ngày hôm sau. Người thợ giày ngồi chờ đợi, tâm hồn tràn ngập hân hoan. Khi những tia nắng sớm vừa rọi qua khung cửa, anh đã nghe được tiếng gõ cửa. Lúc đó, lòng anh hồi hộp sung sướng, hẳn là Chúa đến. Anh ra mở cửa. Thế nhưng, kẻ đang đứng trước mặt anh không phải là Chúa, mà là người phát thư. Sáng hôm đó là một ngày cuối đông, cái lạnh đã khiến mặt mũi tay chân người phát thư đỏ như gấc. Người thợ giày không nỡ để nhân viên bưu điện run lẩy bẩy ngoài cửa. Anh mời ông ta vào nhà và pha trà mời khách. Sau khi đã được sưởi ấm, người phát thư đứng dậy, cảm ơn và tiếp tục công việc. Người thợ giày lại vào phòng khách chờ Chúa. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy một em bé đang khóc sướt mướt trước cửa nhà mình. Anh gọi nó lại, hỏi cớ sự. nó mếu máo cho biết đã lạc mất mẹ và không biết đường về nhà. Người thợ giày lấy bút viết vài chữ để lại trên bàn, báo cho người khách quý biết mình đã đi ra ngoài. Nhưng tìm đường dẫn đứa bé về nhà đâu phải là chuyện đơn giản và nhanh chóng. Mãi chiều tối, anh mới tìm ra nhà đứa bé, và khi anh về lại nhà, thì phố xá đã lên đèn. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy có người đang đợi anh, nhưng đó không phải Chúa, mà là một người đàn bà, với dáng vẻ tiều tụy. Bà cho biết, đứa con của bà đang ốm nặng. Và bà đã không thể chợp mắt suốt đêm qua. Nghe thế, người thợ giày lại hối hả đến săn sóc đứa bé. Nửa đêm anh mới về nhà. Anh để nguyên quần áo và lên giường ngủ. Thế là một ngày đã qua mà Chúa chưa đến thăm anh. Nhưng đột nhiên, trong giấc ngủ, người thợ giày nghe tiếng Chúa nói với anh. Cảm ơn con đã dọn trà nóng cho ta uống. Cảm ơn con đã dẫn đường cho ta về nhà. Cảm ơn con đã săn sóc an ủi ta. Cảm ơn con đã tiếp đón ta ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên làm chúng ta nhớ lại bài hát Có Bao Giờ của nhạc sĩ Hùng Lân. Lời của bài hát được viết như sau. Có bao giờ con thấy Chúa? Có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa, gạo rơi? Có bao giờ con thấy Chúa? Có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lãng nhạt, cầm hơi. Nhưng con đâu có ngờ, bao lâu nay, bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai, vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa đấy thôi. Câu chuyện và lời bài hát trên cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn hiện diện nơi mỗi người, không phân biệt một ai. Quả thật, Thiên Chúa không chỉ hiện diện nơi con người, mà còn hiện diện nơi các thụ tạo khác. Do đó, chúng ta không chỉ phải tôn trọng con người, mà còn phải tôn trọng cả thiên nhiên, vì tất cả mọi sự ở vũ trụ này đều do Chúa làm nên, đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Tôn trọng muôn loài và vũ trụ là chúng ta đang tôn trọng sự hiện diện của Thiên Chúa, tức là tôn trọng và tôn thờ chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, vẫn có những người lại chỉ xem Thiên Chúa hiện diện trong nhà thờ, trong các giờ kinh, hay trong các giờ cầu nguyện khác. Chính vì quan niệm như thế, có những người vừa ra khỏi nhà thờ, ra khỏi nơi cầu nguyện, thì họ lại sầm sì nói xấu nhau, thậm chí lại chửi nhau. Họ dễ dàng làm như thế. Vì họ luôn nghĩ rằng, nơi đó không có Thiên Chúa hiện diện. Chính vì quan niệm như thế, họ đã làm rạn nứt tương quan giữa họ với nhau và với Chúa, bởi những hành động đáng trách của họ. Hơn nữa, họ chỉ là kẻ nói dối trước mặt Chúa, vì Thánh Gioan Tông Đồ nói rằng, nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình. Người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Lạy Chúa, quả thật, đôi khi chúng con chỉ xem sự hiện diện của Chúa chỉ ở nơi nhà thờ và nơi cầu nguyện. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Xin ban sức mạnh cho chúng con, để chúng con sống được điều chúng con ý thức về sự hiện diện của Chúa. Hầu chúng con luôn luôn biết đối xử tốt với mọi người và tôn trọng thiên nhiên, vì mọi sự đều mang hình ảnh Chúa. Chính lúc chúng con yêu thương con người và vũ trụ là lúc chúng con đang sống điều răn yêu thương của Chúa, đang tiếp rước Chúa vào nhà chúng con và tôn thờ Ngài. Amen.
Nhưng con đâu có ngờ, bao lâu nay, bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai, vì lòng thương yêu bác ngài. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa đây thôi. Nhưng con này biết rồi, xung quanh con này năm gió mười, mỗi khi con giúp đỡ ai, vì lòng thương yêu bác ngài. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế,
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi sáng kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.